Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu đã mời người dùng bữa tại nhà ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em giáo hội, cho chúng ta nghe cái đoạn trích rất là ngắn trong tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 12 đến câu 14. Chúa ngỏ lời, cái bối cảnh là Chúa ngỏ lời với, Chúa nói chuyện với ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu. Chúng ta thấy có thể là thủ lãnh này là có nhiều nhóm Pha-ri-sêu, thì một trong những thủ lãnh của nhóm Pha-ri-sêu mời người dùng bữa tại nhà và người đến. Để chứng tỏ chúng ta thấy không phải là Chúa tẩy chay nhóm Pha-ri-sêu, nhưng mà Chúa tố cáo cái thái độ giả hình kiêu ngạo của một số trong nhóm họ quá đáng. Đó. Hay là có những một số bị Chúa chỉ trích thì dùng những thủ đoạn này thủ đoạn kia để hại Chúa. Chứ bình thường Chúa vẫn đi đến ăn uống, Chúa họ mời Chúa là Chúa đến ăn uống, Chúa nói chuyện, Chúa tiếp xúc với họ. Nhưng có những lúc chúng ta thấy là Chúa chửi họ rất là nặng, mồ mả tô vôi, rồi Chúa chửi dưới những hình thức này hình thức khác rất là nặng. Nhưng mà không phải là Chúa chửi hoàn toàn tất cả những cái người Pha-ri-sêu, mà một số nghĩa là quá đáng, giả hình quá đáng, thủ đoạn hay ác tâm, những cái kiêu ngạo hống hách khác, thì Chúa mới chỉ trích, tố cáo cái thái độ của họ. Chứ Chúa không có tẩy chay cái nhóm người của họ, bằng cách khi họ mời Chúa, Chúa vẫn đến. Có thể là Chúa không đến với cái đám mà nó kiêu ngạo, nó thủ đoạn, nó tìm cách hại Chúa, hay là những hình thức khác. Nhưng mà Chúa đến với những cái đám mà nó biết tôn trọng Chúa chẳng hạn, nó sống đàng hoàng hơn. Đó, thì đó là cái bối cảnh thứ nhất. Cái điểm thứ hai trong cái bối cảnh đó là gì? Đó là Chúa dùng bữa tại nhà. Cái giáo huấn mà Chúa sắp ban ở bàn ăn này, chúng ta thấy nó quan trọng. Cũng như dân tộc Việt chúng ta có cái câu là trời đánh tránh bữa ăn, nghĩa là trời trừng phạt bất cứ lúc nào, nhưng mà trong lúc bữa ăn là trời tránh. Mà nếu như mà trời không trừng phạt con người tội lỗi trong bữa ăn, có nghĩa là bữa ăn nó là một cái có thể nói là một cái giây phút, một cái thời điểm linh thánh quan trọng, đến độ mà trời có thể phạt bất cứ lúc nào chỉ trừ lúc ăn. Đó, chúng ta thấy như vậy thì ở bàn ăn, cái gì mà bởi bàn ăn được tôn trọng bởi trời như vậy, thì cũng vậy, chúng ta thấy Chúa dùng cái bàn ăn để Chúa mặc khải cái mầu nhiệm tình thương của Chúa rất là quan trọng. Chúng ta thấy cái ba cao điểm của huyền nhiệm khổ nạn, của huyền nhiệm tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa. Ba cao điểm qua đó con Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của người cho con người. Đó là mà ba cao điểm đó bắt đầu bởi bàn ăn, bàn tiệc ly, sau đó vườn cái dầu, và sau đó trên thập giá. Chúng ta thấy đó là ba cao điểm, hay là ba thời điểm Tôi dùng chữ cao điểm bởi vì nó xảy ra trên ba ngọn đồi, núi, xung quanh núi đền thờ. Chính vì vậy mà tôi thích dùng ba cao điểm. Chứ thực sự ra đó cũng là ba cái thời khắc khác nhau, kế tiếp nhau của cái huyền nhiệm của tình yêu hy hiến. Như vậy thì đó chúng ta thấy bắt đầu cái huyền nhiệm của tình yêu hy hiến. Thì Chúa Giêsu trong bữa ăn, Chúa dạy dỗ, Chúa để lại cái luật yêu thương quan trọng nhất. Rồi Chúa dạy dỗ nhiều điều và Chúa mặc khải về, về Chúa Cha, về Chúa Thánh Thần. Chúa cũng nói ở trong cái bàn ăn, cái bữa tiệc ly sau cùng cho các môn đệ. Chúng ta thấy chứng tỏ rằng đối với Chúa, bàn ăn cũng là rất là quan trọng, cũng là nơi để mặc khải những điều quan trọng. Cho nên cái giáo huấn mà Chúa muốn dạy cái ông trưởng nhóm Pha-ri-siêu này, Chúa lại không nói ở trong một bối cảnh khác, mà Chúa lại nói ở trong bàn ăn, nơi mà ông mời Chúa. Chúng ta thấy điều đó rất là nó tuyệt vời. Chúng ta để ý cái bối cảnh của cái giáo huấn này để hiểu được cái tầm quan trọng của giáo huấn mà chúng ta sắp nghe. Bây giờ giáo huấn đó là gì? Thì Chúa dạy y như là một dạy cái cách sống ở trên đời, nhưng mà qua cái cách sống trên đời, Chúa vén mở một cái triết lý khôn ngoan. Qua đó Chúa vén mở, Chúa cho chúng ta thấy được thế nào là hiện hữu của kiếp người có ý nghĩa, nó có hạnh phúc, nhất là làm thế nào để được hạnh phúc. Mà giáo hội cho chúng ta nghe trong cái bối cảnh của tháng 11, tháng cầu cho các đặng linh hồn, nó cũng có ý như vậy, cũng có ý như vậy. Giáo hội cho chúng ta nghe cái giáo huấn này trong cái bối cảnh của tháng 11 là nhằm chú ý đó. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta đi vào, nãy giờ tôi đi vòng vòng xung quanh về bối cảnh, bây giờ chúng ta đi vào trong cái giáo huấn của Chúa. Chúa nói, khi nào ông đại khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Thưa anh chị em, chúng ta để ý là không phải là Chúa bảo đừng mời bạn bè, anh em, bà con, đừng bao giờ mời ăn. Chúng ta để ý cái cách nói của người Do Thái, mà người Việt chúng ta cũng vậy. Hay là nói chung, khi mà muốn dạy một cái gì nó ngược lại, nó trái lại đó, thì là phải trích cái phần đối diện kia, rồi sau đó mới nói trái lại. Chúng ta thấy ở đây có hai phần. Phần thứ nhất là như vậy. Phần thứ hai, Chúa nói trái lại. Ở cái chữ trái lại nó nằm ở giữa hai phần. Trái lại, khi ông đại tiệc, hãy mời. Ở trên kia là khi ông đại khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời. Dưới này, trái lại, có nghĩa là Chúa muốn dạy một cái bước cao hơn, một cái hướng đi tích cực hơn, một cái lối sống tích cực hơn. Chính vì vậy, mà để mà dạy một cái lối sống tích cực, thì Chúa phải cho thấy một cái lối sống nó không được tích cực. Nó không được tích cực. Cho nên chúng ta để ý cái cách nói, chứ không phải là Chúa bảo là đừng bao giờ mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có đến ăn. Chúng ta để ý cái chuyện đó. Đó, thì bây giờ, tính chị em, bây giờ chúng ta tập trung suy niệm này ở cái phần đầu. Khi nào ông đại khách ăn trưa hay ăn tối, cũng cái chuyện ăn uống, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Điều đó có nghĩa gì thưa anh chị em? Điều đó có nghĩa gì? Tại sao Chúa bảo đừng mời? Ở đây không phải là Chúa bảo cấm không được mời, nhưng mà ý Chúa muốn mời gọi là mỗi hành vi nhân linh mà chúng ta làm, chẳng hạn hành vi này là hành vi mời, phải có một cái hậu, một hành vi nào của trong cuộc sống này nó cũng có một cái hậu mai sau. Chúa muốn mở ra như vậy. Chúng ta ở trong tháng các linh hồn, chính vì vậy giáo hội cho chúng ta nghe cái giáo huấn này là như vậy. Mà bây giờ nếu như mình mời mà những người mà có thể họ trả ơn lại cho mình á, mình thường xuyên mời những người trả ơn lại cho mình, thì mình hết hậu rồi. Chúng ta thấy ý Chúa muốn nói như vậy không? Hậu tức là cái gì đó được đáp trả cho cái thế giới bên kia, hay là cho thế hệ mai sau. Chẳng hạn mình nói là làm ơn để đức lại cho con, chẳng hạn như vậy. Đó, cho nên chúng ta để ý cái cách lý luận của Chúa để nhằm dẫn cho chúng ta đến một cái thái độ sống nó tích cực hơn. À, ý Chúa muốn nói mời gọi chúng ta đừng chỉ đóng kín trong cái vòng của bạn bè, anh em, bà con thân thuộc hay láng giềng giàu có mà thôi. À, như vậy thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ không được giàu thêm ân sủng, giàu thêm cái hậu, giàu thêm cái đức, thưa anh chị em, nếu như chỉ đóng kín ở trong cái vòng lẩn quẩn của những người thân hay là những người giàu có. Cho nên Chúa nói, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lệ rồi. Đó là cái cách Chúa mời gọi chúng ta để ý. Rồi bây giờ Chúa nói trái lại, khi ông đại tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. À, cái hạng người đó, mà hạng người đó thường là mình không biết, hạng người đó không phải quen thuộc, hạng người đó không có khả năng đáp lễ lại. Đáp lễ lại, họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc. Ở đây Chúa dùng cái mối là mối phúc. Cho nên, ý Chúa muốn nói, chỉ cho chúng ta cái bí quyết của hạnh phúc là đừng đóng kín mình trong cái vòng, cái câu lạc bộ của những bạn bè, cha mẹ, anh em, bà con, người thân không. Nhưng mà phải đi thoát ra khỏi cái đó, vươn xa khỏi cái đó. Đó, mở ra với những người mà không thể nào đáp lễ cho chúng ta, người nghèo, những người mà cần chúng ta, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Ý Chúa muốn mời gọi hãy thoát ra khỏi cái vòng đó khép kín, chỉ có gia tộc mình thôi mà thôi, chẳng hạn như vậy. Đó. Rồi Chúa lại tuyên bố cái chuyện như vậy đó, mở ra tiếp nhận mời gọi những người mình không có quen biết, không có thân thuộc lắm, hay là không có thể nào đáp lễ cho mình, thì Chúa tuyên bố đó là một mối phúc. Ông mới thật có phúc. Rồi Chúa mới giải thích tại sao có phúc. Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Chúng ta thấy, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại, có nghĩa là cái hậu mai sau, cái đức để lại mai sau. Như vậy thì thưa anh chị em, qua đó Chúa muốn mời gọi là một hành vi nhân linh và nhân ái, thì luôn đẩy con người về phía một cái hậu mai sau. Đó là ngày mà các kẻ lành sống lại, thì chúng ta sẽ được đáp lễ. Tại sao không được đáp ngay từ đời này? Tại sao Chúa không muốn chúng ta, Chúa không thích cho chúng ta làm một cái gì đó để chúng ta được đáp lễ ngay từ đời này, có liền ngay từ đời này, mà tại sao Chúa lại hướng chúng ta là sẽ, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại, có nghĩa là qua cõi mai sau. Ý Chúa muốn nói rằng trong thác các đàn linh hồn mà chúng ta nghe giáo huấn này, ý Chúa muốn nói rằng hãy hướng về đời sau, hãy hướng về cõi mai sau. Thưa anh chị em, cho nên xin Chúa giúp cho anh chị em chúng ta biết để ý, biết nghiệm được là tất cả những gì mình làm nó có một cái hậu mai sau. Thưa anh chị em, trong sách Khải Huyền nói tất cả những hành vi của chúng ta làm từ cõi nhân sinh này nó theo chúng ta qua bên kia nắm mồ. Nó nếu như bên cõi nhân sinh này chúng ta làm xấu, làm điều ác, làm cho người ta bất hạnh, đau khổ, thì hành vi đó, cái hành vi xấu đó, làm cho người ta bất hạnh, đau khổ đó, nó đi theo qua chúng ta bên kia nắm mồ, thì nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ và bất hạnh. Còn nếu như chúng ta làm những công việc tốt, mỗi hành vi, lời ăn tiếng nói của chúng ta mang lại bình an, thái hòa, hiệp nhất, mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người xung quanh chúng ta, thì chính những cái hành vi đó sẽ theo chúng ta qua bên kia nắm mồ, nó sẽ làm cho chúng ta được bình an và hạnh phúc, được yên nghỉ, làm cho chúng ta nhiều niềm vui ở bên kia nắm mồ. Đó, cho nên chúng ta đọc sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy cái hướng mở đó, cái giáo huấn đó, là tất cả những hành vi gì chúng ta làm ở từ cõi nhân sinh này, nó sẽ theo chúng ta qua bên kia. Thánh Augustino nói, tất cả những việc thiện mà chúng ta làm ở trong cõi nhân sinh này, nó sẽ được vĩnh cửu hóa mai sau. Cho nên là xấu thì bên kia sẽ xấu mãi mãi, làm cho người ta bất hạnh đau khổ từ cõi đời này, thì chúng ta sẽ bất hạnh đau khổ vĩnh viễn bên kia. Đó. Cho nên nhân dịp nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy coi lại, hãy nhìn lại, đừng tìm kiếm những gì ở trong cõi nhân sinh này. Mỗi hành vi chúng ta làm hãy có một điểm, một cái định hướng cho cõi mai sau, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà tiếng Việt mình có cái từ gọi là hành vi nhân linh. Nhân tức là có người, linh là hướng về linh hồn, linh thánh tức là hướng về cái cõi mai sau, cái cuộc sống mai sau, cái hạnh phúc mai sau. Cho nên mỗi hành vi chúng ta làm là một hành vi, phải là một hành vi nhân linh. Một hành vi nhân linh tức là một hành vi của con người nhằm đẩy con người về cái cõi linh thánh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết cái, để ý cái chuyện này, và đừng đi tìm danh lợi, đừng đi tìm lời khen ở trong cõi nhân sinh này, rồi cũng sẽ qua đi, thưa anh chị em. Khiêm tốn âm thầm làm việc thiền thì sẽ được cái phúc là sẽ được đáp lệ trong ngày các kẻ lành sống lại. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được chân lý này, để bỏ bớt cái tính hóng hách, khoe khoang, kiêu căng, bỏ bớt cái tính chỉ thích đi phô trương, biểu diễn cho người ta khen, người ta tặng. Chúa mời gọi chúng ta thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, để mà đi đến những người đang còn chúng ta nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, như trong cái bài giáo huấn này Chúa muốn nói. Hãy mở lòng ra, hãy thoát ra khỏi cái vòng quen thuộc thường ngày của chúng ta, thưa anh chị em. Đừng đóng kín mình trong những cái gì bà gọi là cho chúng ta một cái an toàn, trong một cái câu lạc bộ, trong một cái nhóm người chỉ tông bóc chúng ta mà thôi. Nhưng hãy đi ra khỏi cái đó để cảm nếm được những thực tài khác của kiếp người. Và như thế chúng ta mới được có phúc, bởi vì chúng ta sẽ được đáp lệ trong ngày các kẻ lành sống lại. Xin Chúa giúp chúng ta biết đời, sách giảng viên cũng có dạy chúng ta là đời là một kiếp phù hoa. Cho nên cũng trong cái tâm hướng đó, xin các anh chị chúng ta trong tháng các linh hồn này, vừa cầu cho các linh hồn, nhưng mà cũng vừa nghiệm rằng rồi tất cả sẽ qua đi, những gì tôi làm sẽ theo đuổi tôi bên kia nắm mồ. Xấu thì làm cho tôi bất hạnh bên kia nắm mồ, những gì tôi làm tốt bên cõi đời này thì sẽ làm cho tôi hạnh phúc bên kia nắm mồ. Trong lý mà Chúa muốn nhắc, giáo hội muốn nhắc chúng ta, đừng quên cõi mai sau. Có nhiều Kitô hữu sống như thể là mai sau không có hiện hữu, cuộc sống bên kia không có, phải sống lợi dụng cái cuộc sống ngắn ngủi này, sống cho nó thoải mái, hưởng dụng cho nó trọn vẹn. Lý luận theo kiểu đó là lý luận theo kiểu kẻ vô thần, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.